Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 4 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Ba Lan. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của hai nữ tân tòng tìm được chỗ đứng giữa lòng Giáo hội Công giáo thông thương. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về các ân huệ thánh linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Áo tăng cường các hoạt động truyền giáo đứng trước tình trạng số tín hữu suy giảm tại nước này. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục Áo vào cuối tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cũng như thăm tòa thánh và được công bố hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha viết: "Chúng ta không phải chỉ quản lý những gì chúng ta đã được và có sẵn, cánh đồng của Chúa còn phải được liên tục vun trồng để mang lại hoa trái trong tương lai. Là giáo hội không có nghĩa là quản trị, nhưng là đi ra ngoài trở thành thừa sai, mang ánh sáng đức tin và niềm vui phúc âm cho con người." Trả lời cho những nhóm ở Áo chủ trương để cho các giáo dân coi sứ và thi hành nhiều công việc của linh mục, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cha sở vẫn luôn là người hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ. Đồng thời, ngài cậy dựa vào sự trợ giúp và đóng góp giá trị của các cộng sự viên khác nhau và tất cả các tín hữu giáo dân. Chúng ta không được chấp nhận nguy cơ làm lu mờ sứ vụ bí tích của linh mục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cổ võ việc chuẩn bị hôn nhân và mục vụ gia đình, đứng trước tình trạng nhiều gia đình và hôn phối bị khủng hoảng sâu xa tại nhiều nước Tây Phương. Đức Thánh Cha nói, sự hoàn cầu hóa và cá nhân chủ nghĩa hậu hiện đại tạo điều kiện dễ dàng cho một lối sống, làm cho sự phát triển và ổn định, hài hòa các mối liên hệ giữa con người trở nên rất khó khăn và không thuận lợi cho một nền văn hóa gia đình. Trong lĩnh vực này, một cánh đồng truyền giáo mới được mở ra cho giáo hội. Ví dụ các nhóm gia đình, trong đó có những môi trường thuận tiện cho các quan hệ giữa con người với nhau và với Thiên Chúa, trong đó có thể làm tăng trưởng một sự hiệp thông đích thực, đón nhận mọi người như nhau và không khép kín trong những nhóm người ưu tú. Hãy biết chữa lành các vết thương, bắt những nhịp cầu và tìm kiếm những người xa lạc, cũng như giúp mang đỡ gánh nặng cho nhau.
Kênh Đức Cha Giordane N. Palaya, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi Liên Hiệp Quốc gia tăng sự hiện diện của quân đội quốc tế tại nước này. Tuyên bố trên đài phát thanh của Tổng giáo phận Kênh bên Đức Quốc hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Giordane nói rằng quân đội quốc tế và các lực lượng mũ xanh của Liên Hiệp Quốc sẽ ngăn chặn được ước muốn báo thù của nhiều chiến binh ở Trung Phi. Tại nước này đang diễn ra các cuộc xung đột giữa phiến quân Seleka gồm đa số thành phần theo Hồi giáo và dân quân chống Balaka với đa số thành phần là tín hữu Kitô. Để báo thù thân nhân bị giết, nhiều người trẻ dân sự sẵn sàng chiến đấu và họ bị phiến quân lợi dụng. Theo Đức Tổng giám mục, quân đội của Liên hiệp Âu Châu, của Pháp và Liên hiệp Phi Châu hiện nay không đủ để bình định Trung Phi. Từ khi phiến quân Seleka lên nắm chính quyền, giới lãnh đạo quân sự, dân quân và cảnh sát tại nước này bị giải tán. Trái lại, phiến quân mạo nhận mình là cảnh sát hoặc quân đội. Vì thế Đức Tổng giám mục Giordane nói, để kiểm soát được tình hình và để dân chúng có thể đạt được lương thực và thuốc men, cần có một lực lượng của Liên Hiệp Quốc với sự tham dự của quân đội nhiều nước. Lực lượng quốc tế này cũng cần giúp tổ chức tổng tuyển cử và tái thiết Trung Phi.
Roma, Chủ nhật mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Konrad Kaczynski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã cử hành thánh lễ dỗ cho một người vô gia cư qua đời hồi năm 1983. Hàng trăm người vô gia cư khác và những người thiện nguyện đã tham dự thánh lễ dỗ do Đức Tổng giám mục Krajewski người Ba Lan chủ sự tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria in Trastevere ở Roma, là thánh đường do cộng đồng Thánh Egidio đảm trách. Bà Modesta Valenti qua đời năm 1983 gần nhà ga Trung ương Termini của thành Roma, thọ 71 tuổi. Bà không được cứu giúp vì bị coi là người bẩn thỉu. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Krajewski đã chuyển lời chào của Đức Thánh Cha và nói, sáng nay trước khi rời khỏi nhà để đến đây dâng lễ, tôi đã chào Đức Thánh Cha Francisco và nói là tôi đến đây để cử hành thánh lễ. Ngài đã nghe tôi và nói, tôi không đến đó được nhưng xin Đức Cha nói với mọi người rằng tôi nhiệt liệt chào thăm tất cả. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng cộng đồng Thánh Egidio vẫn cứu giúp những người như bà Modesta Valenti đã sống và chết trong nghèo khổ cùng cực. Với mỗi tên được sướng lên, có một ngọn nến được thắp sáng, một dấu hiệu nhắc nhở những người đã sống mà không có gì cả. Sau thánh lễ trong hội trường giáo xứ Thánh Marta in Trastevere, có một bữa ăn được tổ chức dành cho những người đã tham dự thánh lễ.
Lima, Đức Cha Salvador Pinheiro, Tổng giám mục giáo phận Ayacucho, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, chào mừng việc Peru và Chile giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa bằng cách chấp nhận phán quyết của Tòa án Quốc tế ở La Hay, Hòa Lan. Trong những ngày vừa qua, Tòa án Quốc tế đã phân định lãnh hải giữa Peru và Chile, dành cho Peru hơn một nửa trong số 40.000 cây số vuông lãnh hải, nhưng để cho Chile một phần lớn trong những vùng có nhiều cá. Tuy không đạt được những yêu cầu nguyên thủy, nhưng cả Chile lẫn Peru đều tuyên bố chấp nhận phán quyết của Tòa án Quốc tế. Nay, hai bên có nhiệm vụ xác định chi tiết biên giới biển cả. Đức Tổng giám mục Salvador Pinheiro nói rằng Peru và Chile là một tấm gương cho thế giới về việc giải quyết ôn hòa những tranh chấp. Đây là lần đầu tiên chúng ta tìm kiếm các giải pháp mà không dùng đến võ khí, không phản đối, nhưng đối thoại suy tư trong tinh thần trách nhiệm. Nhân dân Peru và Chile muốn tăng cường thêm các quan hệ song phương vì cả hai đều yêu chuộng tự do và tin tưởng nơi dân chủ và công lý.
Vaxava, gần 3 tháng trước lễ phong hiển thánh cho chân phước giáo hoàng John Paulo II, một đôi vợ chồng giáo dân Ba Lan đã lên đường hành hương đi bộ về Roma để kịp dự lễ tôn phong vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Hôm 29 tháng Giêng, hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan đưa tin ông bà Zbigniew Zanczak và Jolanta, 60 tuổi, cả hai đã về hưu sau nhiều năm làm nghề dạy học, đã lên đường hành hương sau khi tham dự thánh lễ tại thành phố Miloslav ở miền Tây Ba Lan. Họ dự tính vượt qua quãng đường dài 2.200 cây số để tới Roma. Bà Jolanta nói, chúng tôi không nghĩ đến những vất vả, căng thẳng. Chúng tôi ra đi trong đức tin và hy vọng sẽ đạt được mục tiêu. Báo chí cho biết hành trình của họ tiến qua nước Đức, Áo, trước khi tới Italia, mỗi ngày họ đi bộ ít nhất là 25 cây số. Đức cha Joseph Kovancic, Tổng giám mục giáo phận Nizhno, giáo chủ Công giáo Ba Lan, và cũng là bạn quyền của đôi vợ chồng, ủng hộ việc làm của họ và cấp thư giới thiệu để họ có thể tìm được nơi tá túc trong cuộc hành hương đi bộ về Roma.
Brasilia, Hội đồng giám mục Brazil dùng chiến dịch huynh đệ mùa chay lần thứ 51 từ ngày mùng 5 tháng 3 tới đây để góp phần chống tệ nạn buôn người. Qua việc chọn đề tài này, các giám mục Brazil muốn lưu ý các tín hữu và dư luận quần chúng về một vấn đề xã hội trầm trọng tại nước này. Và khẩu hiệu của chiến dịch là Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta để chúng ta được tự do. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, đoạn 5, câu 1. Trong mùa chay tới đây, giáo hội tại Brazil sẽ đề ra một loạt các sáng kiến nhắm gây ý thức, huấn luyện và cầu nguyện để giúp mọi người hiểu rõ hơn tệ nạn buôn người, đồng thời chuẩn bị các nhân viên phục vụ có khả năng giúp đỡ các cộng đoàn dấn thân trong cuộc chiến chống nạn buôn người. nạn buôn người và nạn nô lệ đi kèm là một tệ đoan vẫn còn rất thịnh hành tại Brazil, như con số các mẻ lưới của cảnh sát trong năm 2013. Mẻ lưới mới nhất là hôm 21 tháng Giêng vừa qua, cảnh sát đã giải thoát được 34 người trong cuộc hành quân tại năm trung tâm bí mật sản xuất than đá. Vụ này xác nhận mối quan tâm của các giám mục Brazil về nạn nô lệ lan tràn trong nhiều lĩnh vực kinh tế của Brazil. Nhận định về sự kiện này, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Paracida, Chủ tịch Hội đồng giám mục Brazil, nói rằng nạn buôn người là một hoạt động được sự hỗ trợ của tình trạng lầm than và chênh lệch trong xã hội, và những kẻ buôn người vô lương tâm lợi dụng tình trạng đó. Đức Hồng Y cũng kêu gọi nhà nước Brazil đề ra những biện pháp thích hợp để loại trừ nạn nô lệ, bảo vệ những người tranh đấu chống tệ nạn này và trừng phạt thích đáng các thủ phạm. Hồi mùa thu năm ngoái 2013, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Brazil đã khởi sự một nhóm làm việc chuyên về tệ nạn buôn người và nô lệ để rút ra những hệ luận về một vụ. Theo tổ chức phi chính phủ là Quy Tiến Bước Tự Do, nguyên tại Brazil có ít nhất 200.000 người bị biến thành nô lệ.
Manila, năm tín hữu đã bị thương trong một vụ khủng bố tại một nhà thờ Công giáo ở miền nam Philippines. Theo tờ Manila Thời báo trực tuyến, sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 2 vừa qua, hai người đàn ông đi xe mô tô đã ném một quả lựu đạn vào nhà thờ ở làng Talon, gần thành phố Zamboanga trên đảo Mindanao. Lựu đạn nổ tại cửa nhà thờ trong lúc đang có một cuộc hội họp của những người cao niên và làm cho 5 người bị thương. Cho đến nay chưa có nhóm nào tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Cách đây một tuần, lực lượng phiến quân mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đã ký kết một hiệp định hòa bình với chính phủ Philippines. Từ đó, tình trạng an ninh tại Mindanao căng thẳng thêm vì các dân quân, chiến binh Hồi giáo tự do băng Samoro và phiến quân Abu Sayyaf tuyên bố là tiếp tục chiến đấu để thành lập một nước độc lập khỏi Philippines.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những thách đố của Giáo hội Công giáo tại Ba Lan.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 2, Hội đồng Giám mục Ba Lan đang có mặt ở Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh, theo quy định của giáo luật. Sáng thứ Bảy mùng 1 tháng 2 vừa qua đã có 18 giám mục được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và sáng hôm qua cũng có một con số tương tự các giám mục. Lần viếng thăm trước đây của các giám mục Ba Lan tại Roma đã diễn ra cách đây gần 9 năm, tức là vào tháng 12 năm 2005, 8 tháng sau khi Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 được bầu lên kế nhiệm Đức John Paulo II. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về Giáo hội Công giáo tại Ba Lan và những thách đố giáo hội này đang phải đương đầu. Ba Lan rộng gần bằng nước Việt Nam với hơn 312.000 cây số vuông và dân số là 38.500.000 người, trong đó 98% là người Ba Lan. Phần còn lại có khoảng 200.000 người nói tiếng Đức và một số khác là người Ukraine và Bạch Nga. Về phương diện tôn giáo, 90% dân Ba Lan là tín hữu Công giáo, tức là 33.400.000 người. Trong số này, tỷ lệ thực hành đạo còn 60% so với 6% tại Áo. Trong số các nhóm tôn giáo thiểu số, có hơn nửa triệu là tín hữu chính thống, 120.000 tín hữu Tin lành Luther, hơn 5.000 người thuộc Công giáo cũ, tức là hệ phái ly khai với Công giáo sau Công đồng Chung Vatican thứ nhất. Người Do Thái trước Thế chiến thứ hai rất đông đảo tại Ba Lan, nhưng nay chỉ còn lại khoảng hơn 1.000 người. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 14 tổng giáo phận và 27 giáo phận thuộc nghi lễ Latin, một tổng giáo phận và một giáo phận thuộc nghi lễ Đông Phương. Tổng cộng Ba Lan có 4 hồng y, 27 tổng giám mục và 113 giám mục, trong số này 46 vị đã về hưu. Ba Lan đã được Đức Thánh Cha John Paul II viếng thăm 9 lần trong gần 27 năm làm giáo hoàng, và một lần được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006. Qua cuộc hành hương đó, Ngài muốn tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với vị tiền nhiệm, đồng thời nhân cơ hội này, Ngài cũng muốn củng cố các tín hữu Ba Lan trong đức tin, đứng trước những thách đố mới đang được đề ra cho giáo hội và nhân dân Ba Lan. Vì thế, chủ đề cuộc viếng thăm 4 ngày của Ngài hồi đó là Anh chị em hãy kiên vững trong đức tin.
Ba Lan là một dân tộc có đức tin Kitô còn ăn rễ sâu. Hơn 20 năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, giáo hội Công giáo tại Ba Lan vẫn còn uy tín lớn về mặt xã hội, do sự kiện giáo hội đã đi sâu vào lòng dân tộc và đã giữ vai trò chủ yếu trong tiến trình phục hồi tự do và độc lập cho đất nước. Hồi đầu thập niên 1990, mặc dù có một số người đưa ra những lời tiên đoán tiêu cực, nhưng dân Ba Lan hiện nay vẫn còn rất gắn bó với đức tin, như tỷ lệ cao số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật chứng tỏ, bình quân là 60%, nhưng có sự khác biệt, 40% tại thành thị và 80% tại miền quê. Theo một cuộc thăm dò hồi năm 2010, 20% tín hữu Công giáo Ba Lan rước lễ đều đặn. Ơn gọi linh mục có phần giảm sút từ 3.560 chủng sinh hồi năm 2010 xuống còn 3.160 thầy hồi năm 2012, tức là giảm 400 chủng sinh. Tuy nhiên, các phong trào giáo hội phát triển mạnh. Triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha John Paul II đã góp phần rất lớn vào việc duy trì đức tin sinh động cho dân tộc Ba Lan. Đằng khác, có một âu lo này là sau khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu hồi năm 2004, Ba Lan có nguy cơ bị lu mờ căn tính của mình và dễ chiều theo ảnh hưởng của những kiểu mẫu văn hóa tiêu cực được phổ biến ở Tây Phương. Một ưu tiên của giáo hội Công giáo tại Ba Lan hiện nay là tăng phúc âm hóa hay là tái truyền giảng tin mừng, đứng trước những đe dọa của trào lưu tục hóa và duy vật lan tràn, thu hút nhiều người trẻ. Các giám mục Ba Lan ý thức mạnh mẽ rằng cả Ba Lan cũng cần được tái truyền giảng tin mừng. Ý thức này đã nảy sinh cả trước khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 ấn định năm đức tin, dù rằng biến cố này đã là một cơ hội để tái đề xướng những sáng kiến trong lĩnh vực này, như Đức Cha Grigor Ritz, đặc trách Ủy ban tái truyền giảng tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nêu rõ. Đức Cha cho biết đã có hai hội nghị toàn quốc Ba Lan được triệu tập về đề tài tái truyền giảng tin mừng và do Ủy ban đặc biệt của các giám mục Ba Lan tổ chức. Hội nghị thứ nhất diễn ra hồi tháng 7 năm 2012 tại thành phố Kostrin nad Odra và hội nghị thứ hai tại thủ đô Warsawa hồi tháng 9 năm ngoái 2013 với chủ đề Thức tỉnh người khổng lồ. Hai biến cố này không những là dịp đối chiếu các ý kiến qua các cuộc thảo luận nhóm, thuyết trình và hội luận, nhưng còn qua các cuộc gặp gỡ về linh đạo, về cầu nguyện, với xác tín rằng chỉ nhờ kinh nghiệm đức tin sống thực, người ta mới có thể mang tin mừng cho thế giới.
Hai hội nghị ấy được chào mừng như thành công, và Hội đồng Giám mục Ba Lan quyết định triệu tập một cuộc gặp gỡ mới về việc loan báo tin mừng cho các vùng thôn quê. Hồi năm ngoái, Ủy ban Giám mục Ba Lan về chuyên giảng tin mừng đã đề xướng trường học toàn quốc về loan báo tin mừng, tức là một khóa huấn luyện dài 2 năm dành cho các nhân viên mục vụ giáo dân và giáo sĩ. Ý tưởng nòng cốt là khuyến khích sự hợp lực nhiều hơn nữa giữa các cơ cấu của giáo hội và các đoàn sủng qua sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa giáo dân dấn thân trong các phong trào của giáo hội và giáo sĩ. Theo nghĩa đó, các sáng kiến ở địa phương cũng không kém phần quan trọng so với các sáng kiến trên bình diện toàn quốc. Trong số này phải kể đến hai biến cố có âm hưởng lớn, kể cả trên bình diện quốc gia và năm ngoái, đó là cuộc gặp gỡ lớn ở sân vận động quốc gia ở thủ đô Warsawa và diễn đàn tựa đề Tất cả tin mừng, tất cả thân mình cho toàn thế giới, trong giáo phận Cracovia Mogila. Thêm vào đó có nhiều hoạt động được thực hiện trong các giáo xứ, từ các cuộc hội luận về canh tân đức tin cho tới các khóa học gọi là Alpha, các cuộc gặp gỡ huấn giáo do con đường tân dự tòng cổ võ. Ngoài ra có những hoạt động giáo dục quý giá do các dòng tu thực hiện nơi giới trẻ và sinh viên. Tất cả những sáng kiến trên đây bổ túc cho các hoạt động và những hình thức sùng mộ truyền thống như các cuộc hành hương, đặc biệt là tại Đền Thánh Đức Mẹ Yasnagura, các cuộc tĩnh tâm, các tuần đại phúc, các hoạt động huấn giáo với sự tham gia của nhiều giáo lý viên giáo dân có tới 3.500 người và nhiều phương pháp tiếp cận mới mẻ, chứng tỏ sức sinh động của giáo hội công giáo tại Ba Lan ngày nay. Hội đồng giám mục Ba Lan cũng đặc biệt quan tâm đến việc mục vụ gia đình, loan báo tin mừng cho gia đình, đặc biệt trong viễn tượng Thường Hội đồng giám mục khóa đặc biệt về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập vào tháng 10 tới đây. Về phương diện này, xã hội Ba Lan cũng đang phải chịu những thay đổi sâu rộng với sự suy giảm của kiểu mẫu gia đình truyền thống. Một cơ hội quan trọng để giáo hội công giáo tại Ba Lan đẩy mạnh việc tái truyền giảng tin mừng là vào năm 2016 tới đây, giáo hội nước này sẽ kỷ niệm 1050 năm dân Ba Lan lãnh nhận bí tích rửa tội. Năm đó cũng trùng vào việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Cracovia. Trong biến tượng ấy, Hội đồng giám mục Ba Lan đã chuẩn bị một kế hoạch hoạt động mục vụ dài 4 năm với chủ đề Nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô, qua đức tin và phép rửa tội. Mỗi năm trong chương trình này có một biểu tượng gắn liền với phụng vụ phép rửa và một đề tài riêng. Ví dụ, Tôi tin nơi con Thiên Chúa cho năm 2013-14. Anh chị em hãy hán cải và tin vào tin mừng cho năm 2014-15, đời sống mới trong Chúa Kitô cho năm 2015-16 và sau cùng là hãy đi và rao giảng 2016-17. Đức cha Stanislaw Gaudecki, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan kiêm đặc trách mục vụ thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan giải thích rằng việc mừng kỷ niệm 1050 năm dân Ba Lan được rửa tội chính là một cơ hội giúp nhân dân nước này tái khám phá căn cội Kitô của mình và để xây dựng tương lai đi từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Mục tiêu chính của năm thứ nhất trong chương trình mục vụ 4 năm là cổ võ sự tái khám phá niềm tin bản thân nơi Con Thiên Chúa và ý nghĩa bí tích rửa tội, và qua đó khuyến khích các tín hữu làm chứng về Chúa Kitô bằng chính cuộc sống của mình và dấn thân trong đời sống của cộng đoàn giáo hội. Trong số những sáng kiến được đề nghị cho mục tiêu này, có những hành trình học hỏi giáo lý dành cho các phụ huynh cũng như các cha mẹ đỡ đầu chuẩn bị rửa tội cho con cái, cũng như có nhiều sáng kiến loan báo tin mừng trong các giáo xứ.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Joseph Michalik, Tổng giám mục giáo phận Bremen, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan cho biết, thách đố lớn đối với giáo hội công giáo tại Ba Lan hiện nay là làm sao đào sâu đời sống đức tin, tăng cường quan hệ bản thân với Thiên Chúa, với Đức Chúa Giêsu Kitô và phép thánh thể. Thách đố huấn luyện một đức tin kiến tạo hy vọng cuộc sống đời đời, ảnh hưởng đến lối sống trong gia đình, môi trường làm việc, quan hệ giữa con người với nhau và trong xã hội, trong đời sống quốc gia. Một lòng yêu nước lành mạnh cũng cởi mở đối với tha nhân và cả các nước khác, những nước yếu cũng như những nước mạnh. Đức Tổng giám mục Michalik nói thêm rằng, ngày nay cũng có các thách đố bài trừ nạn tham nhũng và cải tổ luân lý đạo đức trong đời sống công cộng. Tiếp đến là thách đố liên quan đến căn tính của giáo sĩ, tình trạng nhiều người không còn muốn đọc sách báo, kể cả các sách báo công giáo, thiếu sự đào sâu văn hóa và quan điểm của Kitô giáo, mặc dù cũng có một sự năng động trong các cơ quan truyền thông như các chương trình công giáo trong các đài phát thanh và truyền hình. Nhiều người nghe đài Vatican chương trình tiếng Ba Lan được các đài giáo phận tiếp vận và truyền lại. Hoạt động của Radio Maria và của đài truyền hình công giáo Trboam, qua những điều đó đang có sự phát triển sự hiện diện của giáo dân, không những người rất gắn bó với giáo hội, gia tăng trao đổi ý kiến về chất lượng đời sống dân sự. Đây là điều đặc biệt quan trọng giữa lúc có sự suy thoái về văn hóa trong đời sống công cộng, giảm sút chất lượng đời sống chính trị.
Vừa rồi là bài viết về những thách đố của giáo hội Công giáo tại Ba Lan. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của hai nữ tân tòng tìm được chỗ đứng giữa lòng giáo hội Công giáo.
Bà Sarah, 32 tuổi, người Pháp, được rửa tội dịp lễ Phục sinh 2012 cùng với đứa con trai 2 tuổi. Một năm sau 2013, bà chính thức kết hôn với ông Winfried theo phép đạo thánh Công giáo. Xin nhường lời cho bà diễn tả niềm vui được gia nhập giáo hội Công giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền, nhưng nhất là niềm vui trở nên thành phần của cộng đoàn giáo xứ thân thương. Trong thời gian chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội, tôi khám phá ra mình được yêu thương với trọn con người của tôi, với các bất toàn cũng như các tài năng. Sự kiện này làm thay đổi hẳn cái nhìn của tôi về chính tôi. Mỗi khi tôi đến nhà thờ của giáo xứ để tham dự thánh lễ, tôi rất vui mừng gặp lại những người tôi quen biết. Tôi cảm nhận rõ ràng mình được tiếp nhận vào lòng giáo hội. Các tín hữu trong họ đạo cũng tỏ ra vui mừng khi gặp tôi. Họ tự động đến chào thăm tôi, chúng tôi tay bắt mặt mừng, thật vô cùng sung sướng. Cho đến ngày hôm nay thì tôi cảm thấy mình hoàn toàn hội nhập vào cuộc sống của giáo xứ. Một thời gian ngắn sau khi lãnh bí tích rửa tội, tôi đến tham dự một buổi họp giới thiệu các sinh hoạt trong địa hạt mà giáo xứ là thành phần. Tôi liền ghi tên vào một nhóm giúp chuẩn bị các lễ rửa tội cho trẻ em. Công việc chuẩn bị cùng với hai nữ tín hữu khác là cơ hội giúp tôi đào sâu kinh thánh. Nhưng rồi, vì thời gian rảnh rỗi quá eo hẹp nên tôi đành rút tên ra khỏi nhóm. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi tự nhủ, có nhiều cách thức khác nhau để tự hiến trong giáo hội. Điều quan trọng là vui lòng tự hiến cho một sinh hoạt hay một nghĩa cử lành thánh nào đó. Chứng từ thứ hai của nữ tân tòng Nicole. Khác với bà Sarah, bà Nicole phải trải qua một thời gian thử thách mới tìm thấy chỗ đứng đúng đắn của mình giữa lòng giáo hội, nơi cộng đoàn giáo xứ thân yêu. Xin nhường lời cho bà Nicole. Trước khi chính thức ghi danh vào nhóm dự tòng, tôi sống thời gian chịu cực hình. Thật vậy, tôi nhớ quá rõ những thánh lễ đầu tiên khi tôi đến tham dự tại nhà thờ Saint Madeleine. Không ai thèm đến ngồi bên cạnh tôi, một người họ không quen biết. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và như bị gạt bỏ nên nước mắt cứ tự do tuôn trào, nhiều vô kể. Khóc vào mỗi thánh lễ mãi cho đến khi nó được rửa sạch và không còn nước mắt để khóc. Tôi giả thiết đây là chặng đường bắt buộc phải trải qua. Phải một thời gian lâu lắm tôi mới tìm gặp được những con người tốt lành để mài giũa tôi. Thêm vào đó, có một sức mạnh cứ thúc giục tôi tiến bước và khuyến khích tôi trở lại nhà thờ, nơi mà tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ còn đặt chân đến nữa. Một ngày, vào cuối một thánh lễ đại trào, tôi nhận được một lời như sau. Bạn sẽ được tiếp rước tại chính nơi mà bạn nghĩ là mình sẽ không còn lai vãng nữa. Lời này gây xúc động mạnh nơi tôi, và từ đó tôi không bao giờ quên nó. Chính vào thời kỳ này mà tôi quyết định ghi tên vào khóa dự tòng. Và bất ngờ sung sướng biết bao khi quả thật tôi đã tìm được nơi chốn thích hợp với tôi. Tiếp theo đó, một linh mục nói với tôi, giờ đây chị sẽ thấy rằng chị đã đặt chân vào giáo hội cũng giống như rơi vào một mạng nhện khổng lồ. Chị sẽ làm quen và gặp được những người quen biết. Và vị linh mục thật có lý, bởi vì kể từ đó, con đường tôi đi trở thành lộng lẫy sáng chói. Tôi được tìm thấy, được gặp gỡ và quen biết thật nhiều người. Sau khi lãnh bí tích rửa tội, tôi ước ao ở lại trong giáo hội nhưng không biết theo cách thức nào. Thế là một ngày người ta chuyển đến tôi lời kêu gọi của Đức ông Ford. Ngài muốn thành lập một tiểu cộng đoàn huynh đệ đức tin. Tôi cảm thấy mình có khả năng đáp ứng lời kêu gọi. Cùng với sự trợ giúp của các tín hữu và một linh mục, tôi đã thành lập và hoàn thành dự án. Tiểu cộng đoàn huynh đệ đức tin đã thành hình và hoạt động từ nhiều năm qua. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho công chính nhờ lòng tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội, nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô được nên công chính.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về các ân huệ thánh linh.
Kính thưa quý vị thính giả, đỉnh cao của cấu trúc căn nhân Đức Kitô giáo là bảy ân huệ thánh linh, như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo viết ở số 1830. Đời sống luân lý của các Kitô hữu được nâng đỡ bằng các ân huệ của thánh linh. Đó là những xu hướng thường xuyên giúp cho con người dễ dàng tuân theo sự thúc đẩy của thánh linh. Lần trước, chúng tôi đã trình bày nguồn gốc kinh thánh của đạo lý về bảy ơn thánh linh, tức là đoạn văn Isaiah chương 11 câu 1 đến câu 3 dựa theo bản dịch Vulgata. Theo bản văn, đó là những đức tính dành cho vị thiên sai, nghĩa là Đức Kitô. Tuy nhiên, từ thánh Augustino và Gregorio cả, truyền thống Kitô giáo đã áp dụng vào đời sống của mỗi tín hữu dưới ảnh hưởng của thánh linh. Bảy ơn được xếp đặt theo hệ trật cao thấp với nội dung được giải thích như sau. Thứ nhất, ơn khôn ngoan, hay cũng dịch là cao minh thượng trí sapientia, giúp cho ta gắn bó với Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc đích thực. Thứ hai, ơn thâm hiểu intellectus, ban cho ta sự hiểu biết sâu xa các chân lý đức tin. Thứ ba, ơn minh luận scientia, giúp ta phán đoán giá trị của các thụ tạo theo ánh sáng đức tin. Thứ bốn, ơn chỉ giáo concilium, ban cho ta biết chọn lựa con đường nào hợp ý Chúa hơn cả và ngoan ngoãn để cho Chúa hướng dẫn. Thứ năm, ơn sủng hiếu pietas, ban cho ta lòng tôn thờ Thiên Chúa với tinh thần con thảo và liên hệ với mọi người như là con cái cùng cha. Thứ sáu, ơn dũng cảm hay là mạnh bạo fortitudo, vượt thắng mọi khó khăn hoặc chịu đựng đau khổ nhờ sức mạnh Chúa ban. Thứ bảy, ơn kính sợ Chúa timor domini, tránh lánh tội lỗi và loại bỏ sự quyến luyến của cải trần thế khi nó làm mất lòng tôn kính yêu mến Chúa. Nhân đức và ân huệ thánh linh. Thánh Thomas Aquino trình bày vai trò của bảy ân huệ thánh linh trong đời sống của người Kitô hữu như thế này. Nhờ các nhân đức, con người có khả năng làm các việc tốt. Tuy vậy, con người vẫn còn xa mục tiêu muốn nhắm đến, đó là Thiên Chúa. Một đàng con người chỉ có thể thực hành những hành vi trong tầm sức của mình, chứ đâu thể nào vươn lên tới thế giới thần linh được. Đàng khác, do bản tính yếu đuối, con người thiếu kiên trì trong đường nhân đức và dễ bỏ cuộc giữa đường. Chính trong bối cảnh này mà Thiên Chúa đến trợ lực cho chúng ta nhờ các ân huệ thánh linh. Các ân huệ này nâng cao khả năng của con người, giúp cho con người được mạnh mẽ để thực hiện những hành động phi thường, cũng như kiên trì trong đường tiến đức. Như thế, theo Thánh Thomas, mối tương quan giữa các nhân đức với các ân huệ có thể thiết lập dựa theo vai trò chủ động trong tiến trình nên thánh. Các nhân đức nêu bật hoạt động của con người, còn các ân huệ thì đề cao vai trò chủ động của thánh linh. Nhằm diễn tả cách cụ thể tác động của Thánh Linh đối với hành trình lên thánh. Thánh Thomas Aquino móc nối bảy ân huệ với bảy nhân đức cơ bản điều khiển tất cả các hành vi. Ba nhân đức hướng Chúa, tin cậy mến và bốn nhân đức luân lý, khôn ngoan, công bằng, tiết độ, can đảm. Thứ nhất, ơn cao minh, kiện toàn đức mến, dẫn chúng ta vào sự kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa, đồng tâm nhất trí với Ngài. Thứ hai, ơn thâm hiểu, kiện toàn đức tin, cho chúng ta được hiểu thấu các mầu nhiệm do Chúa mặc khải. Thứ ba, ơn minh luận, cũng kiện toàn đức tin, bởi vì giúp chúng ta đánh giá mọi sự theo viễn tượng của Chúa. Thứ bốn, ơn chỉ giáo, kiện toàn đức khôn ngoan, để biết lựa chọn những biện pháp tốt đẹp nhất theo ý Chúa. Thứ năm, ơn sủng hiếu, kiện toàn đức công bình, giúp chúng ta sống tương quan con thảo đối với Chúa và tình huynh đệ đối với tha nhân. Thứ sáu, ơn dũng cảm, kiện toàn đức can đảm, nổi bật nhất ở nơi các vị tử đạo. Thứ bảy, ơn kính sợ, kiện toàn hai nhân đức, đức cậy bởi vì dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, và đức tiết độ nhằm giúp con người tránh phạm tội vì sợ mất lòng Chúa. Ta cũng có thể xếp đặt lại thứ tự như thế này. Đức tin được kiện toàn nhờ hai ơn thâm hiểu và minh luận. Đức cậy được kiện toàn với ơn kính sợ. Đức mến với ơn cao minh. Đức khôn ngoan với ơn chỉ giáo. Đức công bình với ơn sùng hiếu. Đức can đảm với ơn dũng cảm. Đức tiết độ với ơn kính sợ. Dĩ nhiên là người ta có thể chỉ trích sự xếp đặt đó là gượng ép, bởi vì đức tin thì tương ứng với hai ơn thông hiểu và minh luận, còn một ơn kính sợ lại ghép với hai nhân đức, đức cậy và đức tiết độ. Thực ra, sự phổ trí chi tiết cho các ân huệ với các nhân đức có lẽ không quan trọng cho bằng chủ ý mà Thánh Thomas muốn phát biểu. Đó là, trên con đường tiến đến sự kết hiệp với Chúa, chúng ta không hành động lẻ loi. Nhờ những ân huệ Thánh Linh, các hành vi của ta trở nên hành vi đồng lao của Thánh Linh. Chúa Thánh Linh hành động với ta, đến nỗi có thể nói được rằng các hành vi nhân đức mà ta làm là của Thánh Linh hơn là của ta. Đây là điều mà Thánh Phaolô đã nói nhiều lần. Thí dụ như là Thánh Linh đến cầu nguyện với ta, Roma 8:26, đến nỗi nói được là ta cầu nguyện trong Thánh Linh, Ephesos 6:18, bởi vì Thánh Linh giúp ta thốt lên như Đức Kitô, Abba, Cha ơi, Roma 8:15. Người ta so sánh tác động của các ân huệ Thánh Linh như là gió thổi trên cánh buồm đẩy chiếc thuyền bay vùn vụt, đang khi mà các nhân đức chỉ là những nỗ lực chèo chống vừa vất vả lại vừa chậm chạp. Cũng nên biết là trong thủ tục phong thánh, giáo hội đòi hỏi người tín hữu phải thực hiện nhân đức một cách anh hùng. Từ ngữ này không có nghĩa là phải làm chuyện gì kinh thiên động địa, mà chỉ có nghĩa là thực hành nhân đức cách phi thường, cho dù qua hành động nhỏ nhặt tầm thường. Thực vậy, việc kiên trì phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trải qua một thời gian lâu dài, đòi hỏi một sức mạnh từ trên cao. Làm anh hùng rơm thì dễ, chứ anh hùng đích thực thì khó, bởi vì nó đòi hỏi vượt thắng tính ngại ngùng muốn buông xuôi, nhất là khi gặp những chướng ngại. Việc thực hiện các bổn phận một cách kiên trì, trung thành và vui tươi đòi hỏi một sức mạnh phi thường, và điều này được quy gán cho Thánh Linh. Để kết thúc chương bàn về nhân đức cách tổng quát theo Thánh Thomas, thích tưởng cần phải thêm một chi tiết cuối cùng, đó là mối liên hệ giữa các nhân đức với các chân phúc. Thánh Thomas quan niệm rằng bảy nhân đức như là bảy tập quán tốt củng cố những quan năng của chúng ta để thực hiện các hành vi tiến đến cứu cánh đời người. Nhưng các nhân đức phần nào vẫn còn là hành vi của con người. Bảy ân huệ Thánh Linh được ban cho ta để nâng cao bảy nhân đức, khiến các hành vi trở thành dường như các hành vi thần linh. Các hành vi này đạt tới chóp đỉnh hoàn thiện ở đời này qua các chân phúc, là tiền đường của hạnh phúc bất diệt mai sau. Thánh Thomas đã liên kết bảy nhân đức với bảy linh ân và các chân phúc theo lược đồ sau đây. Thứ nhất, đức mến gắn với ơn cao minh và kẻ xây dựng hòa bình. Thứ hai, đức tin gắn với ơn thâm hiểu và minh luận, và gắn với chân phúc thanh sạch trong con tim. Thứ ba, đức cậy gắn với ơn kính sợ và chân phúc khó nghèo trong tinh thần. Thứ bốn, đức khôn ngoan gắn với ơn chỉ giáo và chân phúc kẻ có lòng thương xót. Thứ năm, đức công bình gắn với ơn sùng hiếu và chân phúc kẻ hiền lành. Thứ sáu, đức can đảm gắn với ơn dũng cảm và chân phúc đói khát sự công chính. Thứ bảy, đức tiết độ gắn với ơn kính sợ và chân phúc khó nghèo trong tinh thần. Sau phần giới thiệu tổng quát về các nhân đức, từ bài tới chúng ta sẽ bước sang phần trình bày chi tiết các nhân đức. Các tác giả thường bắt đầu từ các nhân đức hướng Chúa rồi xuống tới các nhân đức luân lý. Nhưng chúng tôi đảo ngược thứ tự, khởi đầu từ các nhân đức nhân bản, nền tảng cho cuộc đối thoại với hết mọi người thiện trí, rồi lần lượt đi đến các nhân đức riêng biệt của Kitô giáo, từ các nhân đức tự nhiên lên tới các nhân đức siêu nhiên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tuyên chính Đài Loan. Vatican Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Áo tăng cường các hoạt động truyền giáo đứng trước tình trạng số tín hữu suy giảm tại nước này. Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil dùng chiến dịch huynh đệ mùa chay lần thứ 51 từ ngày 5 tháng 3 tới đây để góp phần chống tệ nạn buôn người. Köln, Đức Cha Diodone Nzaplaiga, Tổng Giám mục Giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi Liên Hợp Quốc gia tăng sự hiện diện của quân đội quốc tế tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.